ใจพอลงคือสองยูชาลาดังหังคือสองยูชาลาดังหังคือสอง
lòng thương xót của cha cuốn đồ qua chim con một là Đức Giêsu Kitô là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình người mà thôi." Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn, lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ khác. Đó là lời Chúa. Xin thông báo với anh chị em là ngày mai ngày thứ sáu cuối tháng. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 20 tây, ngày 25. Vâng, ngày mai 26 là cuối tháng, chúng tôi dâng thánh lễ lúc 5:30 tại giáo xứ Tân Đông ở mãi quận 12 gần tới Củ Chi, một cái nơi mà ngày xưa là bãi rác Đông Thạnh. Bây giờ thì cái ngôi nhà thờ được sửa lại đẹp và người dân đến đó rất là đông. Mời anh chị em đến tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ lúc 5:30. Rồi thứ bảy này là thứ bảy cuối tháng, phải không ạ? Chúng tôi dâng lễ ở nhà thờ Bến Hải cũng 5:30. Rồi ngày thứ ba là thứ ba đầu tháng, đúng không ạ? Mùng 2 tháng 3. Thứ ba đầu tháng, mùng 2 tháng 3 thì lúc 6:30 chiều tại nhà thờ Công Lý, chúng tôi có buổi chia sẻ về tâm lý gia đình của câu lạc bộ mục vụ gia đình, mà đề tài chúng tôi đang chia sẻ đó là nghệ thuật tư vấn, tức là làm cách nào để ta có thể khuyên giải người khác được. Có nhiều người làm cha làm mẹ hay là ông bà anh chị em gọi điện thoại tới: "Thưa cha, con của con thế này, cháu con thế kia, giờ con làm sao đây?" Để thay cho câu trả lời đó thì xin mời anh chị em chịu khó đi học đi. Đi học để giúp mình và giúp người khác. Chứ còn mỗi việc mà cứ gọi điện thoại, mỗi việc mà cứ đòi thưa cha con muốn gặp riêng cha, thì chắc là tôi không có đủ sức để mà làm công việc đó. Tốt hơn hết thì mình đi học để khi gặp trường hợp khó khăn biết cách giải quyết vấn đề, còn hơn là cứ gặp khó khăn lại đi nhờ người này nhờ người kia nhất là anh chị em đến với linh mục, cha sở của anh chị em ngày trăm công nghìn việc, làm sao mà có thời giờ mà ngồi lắng nghe mà giải quyết cho anh chị em hết được. Vì vậy cố gắng mỗi tối thứ ba đầu tháng 6:30, mà cụ thể là ngày mùng 2 tháng 3 đây, anh chị em đến nhà thờ Công Lý ở dưới chân cầu Công Lý, bên tay phải là chùa Vĩnh Nghiêm, đừng có vào chùa, qua bên tay trái vào nhà thờ nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc nha, để chúng ta có buổi chia sẻ chuyên đề nghệ thuật tư vấn. Rồi thứ tư đầu tháng là ngày mùng 3 tháng 3, lúc 3 giờ thì chúng tôi vẫn có giờ chia sẻ ở nhà thờ Tân Phước. Rồi 5:30 là thánh lễ ở giáo xứ Bình Thuận, đó là ngày thứ tư đầu tháng. Và thứ năm đầu tháng tới chúng tôi sẽ phát hành tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa cho anh chị em. Trong đó thì chúng tôi có thông báo về lịch tĩnh tâm mùa chay ở các xứ đạo. Anh chị em có nhiều người hỏi năm nay cha tĩnh tâm mùa chay ở đâu. Tôi trả lời mệt quá, không nhớ nổi hết. Tại vì từ Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3, ngày nào cũng có show, có khi 2 show. Là những buổi tĩnh tâm mùa chay ở Sài Gòn cũng như Vũng Tàu cũng như Phương Lâm, thì thưa anh Ngọc Lâm vân vân, thì anh chị em thứ năm đầu tháng tới coi cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa thì anh chị em biết được cái lịch tĩnh tâm như thế nào để anh chị em cùng đi tham dự với nhau. Và cuối cùng là công tác bác ái, chúng tôi kết hợp vừa tĩnh tâm vừa đi công tác bác ái trong mùa chay này, cho nên ngày 28 tháng 3, tức là ngày Chủ nhật lễ lá, thì chúng tôi sẽ đến giáo xứ Thạch Lâm để dâng thánh lễ. Rồi buổi chiều hôm đó có đại hội giới trẻ cho các bạn trẻ ở Thạch Lâm cũng như giáo xứ lân cận ở vùng Phương Lâm. Thế thì buổi sáng thì chúng tôi dâng lễ cho người lớn, 10 giờ thì vào trong một cái vùng sâu vùng xa, xa lắm, để dâng lễ và phát quà cho khoảng 500 gia đình vừa lương vừa giáo, họ rất là nghèo khổ. Rồi sau đó chúng tôi sẽ đến một mấy cái vùng lân cận để phát thêm 500 phần quà nữa, tất cả là khoảng 1.000 phần quà cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa. Đó là món quà mùa chay mà chúng ta để dành trong suốt 5 tuần mùa chay, bắt đầu từ thứ năm vừa rồi là mùng 5 Tết. Và thưa anh chị em, chúng tôi nhận được vài cái con heo, lần trước tôi cầm nó nặng quá rớt mất con, nhưng mà nó chỉ mất cái vỏ thì cái ruột tôi vơ vào không thiếu một đồng. Lần này thì lại nhận thêm được một cái con gà, gà nó đẻ trứng vàng của một em, và em đó thì ngày Tết tôi có đến chúc tuổi gia đình thì tôi lì xì cho nó 2.000. Thì nó cầm lấy rồi nó đưa cho mẹ nó, nó bảo mẹ bỏ vào heo cho con. Chị ta cười, chị ta lấy 2.000 bỏ vào con heo. Chị ta nói giá mà cho nhiều nữa thì tốt hơn. Bảo là sao vậy? Bảo của thiên cũng trả địa thôi. Có nghĩa là nó bảo là nó bao nhiêu tiền lì xì năm nay nó bỏ hết vào cái con gà để nó đẻ trứng vàng, đúng ngày hôm nay 12 Tết giao tận tay cho cha Long con gà đẻ trứng vàng. Thì tôi thấy đó là cái cách mà ta giáo dục con em mình, tập cho các em nó có lòng quan tâm đến người khác, biết chia sẻ với người khác. Tuy là nó không bao nhiêu đối với chúng ta, nhưng mà đối với các em là một cái gì rất lớn, và đối với Thiên Chúa thì lại càng lớn hơn nữa và là vô giá. Vì vậy mà nếu ngay còn bé mà cha mẹ không tập cho con mình làm việc bác ái, không tập cho con mình quan tâm đến người khác, thì lớn lên chắc chắn người mà phải lãnh cái hậu quả nặng nhất chính là ai? Cha mẹ. Nó không thèm nghĩ gì đến cha mẹ. Có nhiều người làm cha làm mẹ, khi tôi đến chúc Tết chẳng hạn, rót nước, thì đứa con nó đáng lẽ thì nó phải mời bố mẹ uống nước. Đây cứ bố mẹ rót cho khách xong lại rót ly này con uống đi con. Lạy Chúa thôi rồi. Chiều quá đáng, chiều quá đáng. rồi con nó ăn thì lại cái kẹo thì nó có tay nó bóc chứ có làm sao đâu mà nó không bóc được. Bóc được thì ăn, không bóc được thì nhịn. Lại ngồi bóc cho nó từng cái viên kẹo đút vào miệng nó mà nó 12 tuổi rồi, nó như là cái con búp bê mà nó bằng bột ấy. Nó không còn biết suy nghĩ, không biết động đậy gì cả. Thì thưa anh chị em, cái cách mà ta giáo dục như vậy chỉ nuôi dưỡng sự ích kỷ của nó mà thôi. Và lớn lên anh chị em thành những người 70-80 mà bảo nó đấm lưng, e rằng nó đưa cái búa tạ nó đấm vào lưng mình thôi. Vì nó không, rồi lại xảy, coi chừng lại giống như trường hợp một số những bộ lạc ở vùng sâu vùng xa, họ có cái tập tục đó là cứ bố mẹ 70 tuổi thì con cái mới họp nhau lại, mới đưa bố mẹ đến cái gốc cây, rồi mới cho cái ông hoặc bố hoặc bà mẹ leo lên cây, con cái ở dưới làm cái gì? Làm cái gì? Rung gốc cây, bố mẹ mà còn khỏe bám được ấy, thì nó đưa xuống nó nuôi tiếp. Còn bố mẹ mà yếu chân yếu tay, nó rung mạnh mà rớt xuống là chết, thì nó dầm nó trột. Thì ta thấy là cái tập tục dã man. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại tập cho con cái mình có cái dã tâm đó ngay từ bé, khi mà không hướng dẫn con cái làm việc bác ái, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ với các bạn khác. Tôi đến nhiều gia đình, lần này đi Tết thấy vui, chúc Tết, giàu lớn bé gì đó, tiện đâu là tôi nhào vô tôi chúc Tết đó. Khi hôm tôi xuống dưới vùng Hóc Môn, rồi cái bà kia, bà ấy nói vô làm phép nhà cho bà. Tôi nói làm phép nhà cho nhà bà thôi nha. Bảo vâng, nhà mình nhà con thôi. Cuối cùng bà dụ, bà gọi thêm ba bà hàng xóm nữa vô đọc kinh. Khi đọc kinh xong mấy bà hàng xóm bảo cha làm phép cho bà, không làm phép nhà con. Chạy sang cái bà hàng A, cái bà A làm xong, cái bà B bên cạnh nó chạy sang đọc kinh ké, đọc kinh ké xong bảo cha còn nhà con cha, ấy chạy tới. Thì tôi thấy được là nếu mình không đến với họ, có lẽ chả bao giờ mà có ai đến được những cái chỗ sâu xa như thế. Đi mà ngõ ngách mà đi ra, tôi lạc không biết đường đi ra. Mọi cứ lôi đi là cứ đi thôi, mọi chả quen biết gì, cứ nhắm mắt nhắm mũi đi, nó có bỏ bùa chắc giờ này không còn ở đây rồi. Nhưng mà có Chúa gìn giữ không có sao. Mình tín thác vào Chúa mà như làm việc cho Chúa gì đâu mà hơi tí là sợ làm ăn được cái gì. Thôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi đi. Thì tôi thấy được là có những bà cụ móc ra 5.000, 10.000, cha con có tí cha ăn quà, cha con có tí để cha làm bác ái. Mà tôi thấy được rằng đôi khi những cái người mà ta gọi là nghèo về vật chất ấy, mà cái lòng của họ rộng lớn lắm thưa anh chị em, rộng lớn lắm. Rồi có khi cái người khác nói cha con dẫn cha vào nhà này ngon lắm, vào cái tòa nhà to đùng, đứng bấm chuông gõ cửa mà mỏi mắt chó nó cắn, rồi thì lính lác nó ra nó kiểm tra đủ thứ, vào mỏi mắt chúc hết rồi cầu nguyện đủ thứ xong rồi thôi cảm ơn cha nhá, cha về bình an. Tôi bảo bà, cái bà dắt mối của bà, mối lái bà chán quá. Bảo con đâu biết, thấy tưởng nó giàu. Thì thưa anh chị em, đấy là cách mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em để thấy được rằng là mình tập cho con cái mình làm việc bác ái ngay từ nhỏ thì lớn lên như là Teresa Hài Đồng Giêsu. Bà ta làm thánh, chị Thánh Teresa, và bây giờ bố mẹ của Teresa cũng đang được giáo hội phong thánh cho cả một gia đình thánh. Là vì ngay lúc 6 tuổi khi mà Teresa đi với bố thì gặp người hành khất, gặp người khó khăn, thì bố Teresa luôn luôn nhắc con mình là con cầm lấy 1 đồng, 2 đồng, con lại con trao cho ông ấy đi, con lại con trao cho bà cụ ấy đi, mà tập cho con mình trao, trân trọng, chứ không phải là bố thí, không phải là mình thảy, không phải là mình ném. Có nhiều khi tôi thấy có những hình ảnh nó đập vào mắt mình thấy xót xa. Sáng mùng 1 Tết, sau khi dân lễ xong, tôi lấy xe Honda một mình đi. Mà đi sáng mùng 1 Tết nó sướng lắm, đường nó vắng, nó vừa mát, vừa sạch, mà vừa yên tĩnh. Chưa bao giờ mà trong thành phố có những buổi sáng đẹp như sáng mùng 1 Tết. Có nhiều gia đình đóng cửa ngủ uổng quá, đi ra hít một hơi thở trong lành, và thấy ai cũng tươi cười. Thấy cả một tối hôm 30 tôi còn đi mót hoa được 5 bình nhỏ. Thấy nó dơ, thật là dơ, đường phố nó rác rến quá sức. Ấy vậy mà sáng mùng 1 Tết không hiểu sao mà sạch quá thưa anh chị em. Tôi đang ngạc nhiên là ai làm cái công việc để cho nó sạch thành phố như thế này, nó đẹp như thế này. Lên tới Nguyễn Thị Minh Khai, thấy một cái bóng người phụ nữ đội cái nón, cầm cái chổi, mặc áo, đang quét hè phố sáng mùng 1 Tết. Người qua kẻ lại, chị ta cứ lặng lẽ quét. Tôi đi sau, tôi nhìn thấy, mình thấy cái hình ảnh đẹp quá, mới hiểu ra rằng đêm 30 Tết đã có những người lặng lẽ thu dọn làm đẹp thành phố. Những con người làm đẹp cho cuộc đời mà đời đâu có biết đến họ. Thấy hình ảnh đó xúc động vô cùng. Bỗng có một chiếc xe 7 chỗ láng cóng đi vọt qua mặt tôi. Rồi đến ngay trước mặt chị ta, một cái bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa mở cửa và ném nguyên một cái lon trước mặt chị ta, nước bắn lên. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi chịu không có nổi. Tôi dừng xe xuống lề đường rồi chạy lại nói với chị ơi, mùng 1 Tết mà sao chị còn phải đi quét đường thế này. Nói anh ơi, tại vì hôm qua là tôi về ca sớm 9 giờ thì hôm nay tôi phải trực ca 6 giờ, đến 11 giờ tôi mới được nghỉ. Còn những người mà họ làm suốt đêm như anh thấy nó sạch như vậy là họ được nghỉ ca sáng mùng 1 và chiều nên họ mới làm. Tôi nói quê chị ở đâu không? Nói quê tôi phải Trung, rồi tôi vô đây làm ăn, rồi nói chị Tết mùng 1 Tết chị quét đường này chị có thấy buồn không? Bảo làm việc quen rồi anh à, nhưng mà tôi chỉ buồn là vì cái người dân họ không có ý thức, họ cứ ném rác xuống, đôi khi chúng tôi phải quét vất vả quá, giá họ bỏ vào thùng rác thì đỡ biết chừng nào. Rồi chị cúi xuống, chị lượm cái ống lon mà bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa ném xuống. Tôi nhìn hai cái bàn tay, một cái bàn tay gân guốc của một người quét đường với bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa từ cái xe lắc xìn gì đó thả ra. Hai cái bàn tay nó đối nghịch nhau quá. Một bàn tay bên ngoài rất đẹp mà tấm lòng rất hẹp. Tôi nói tấm lòng hẹp thôi, còn nói nặng quá thì không nên. Bàn tay đẹp nhưng mà lòng hẹp. Còn cái bàn tay kia nó xương sẩu, nó dơ ra. Xương sẩu dơ ra nhưng mà tấm lòng nó mở. Bàn tay đẹp mà lòng hẹp. Bàn tay xương sẩu dơ mà lòng mở. Bàn tay dơ mà lòng mở. Bàn tay đẹp mà lòng. Chọn bàn tay nào? Chọn bàn tay nào? Đương nhiên là ta bị cám dỗ như Đức Giêsu trải qua cám dỗ, là muốn cầm lấy bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Ai cũng thích cái bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa, còn thêm 5 cái cà rá hột xoàn nữa thì là nhất thế giới rồi. Thì đó là cái cám dỗ thưa anh chị em. Tự nhiên ta dễ bị cám dỗ dừng lại ở những cái bên ngoài. Thì tôi lại gần chị, tôi móc trong cái túi của tôi ra cái bao lì xì để sẵn. Nói chị ơi, tôi xin phép được lì xì chị một chút xíu cho lấy hên đầu năm. Lúc đó chị mới ngạc nhiên, chị ngẩng lên, chị cứ lầm lũi quét, ngẩng lên nhìn tôi, sợ rằng cái thằng này nó tán. Ban ngày ban mặt mà lấy lì xì chị chúc lấy hên, chúc chị mạnh khỏe rồi có sức để phục vụ. Chị nói cảm ơn anh, chúc anh làm ăn phát tài rồi sinh con đẻ cái. Cảm ơn chị. Thế là chúng tôi chia tay nhau rồi đi. Mà lúc đi như vậy tôi thấy lòng mình nó nhẹ, nó vui, vì mình chẳng có gì nhiều, nhưng mà một lời hỏi thăm, một cái bao lì xì nhỏ nhỏ vài ngàn giúp cho người ta cảm thấy rằng cuộc sống vẫn còn có người biết nghĩ đến họ, cuộc sống vẫn còn có những người trân trọng cái giá trị mà họ đóng góp cho cuộc đời. Anh chị em nhớ dùng, mình trân trọng những giá trị người ta đóng góp cho cuộc đời này, đó là cách mình trả ơn cho họ đẹp nhất, tốt nhất. Có rất nhiều người hy sinh âm thầm cho cuộc đời nhưng mà không ai biết, họ cũng chẳng nghĩ là bắt buộc mọi người phải biết. Nhưng mà nếu có một ai đó biết đến họ, trân trọng cái giá trị của họ, chắc chắn rằng cái điều đó làm cho họ thấy rằng cuộc đời của họ có giá trị, cuộc đời của họ có ý nghĩa và họ đáng sống trên cuộc đời này, thưa anh chị em. Rồi tôi tiếp tục đi. Tôi cứ suốt 10 ngày Tết nhiều chuyện vui để kể với anh chị em lắm, kể mà chỉ sợ là không có giờ thôi. Nhưng mà mỗi lần đi như vậy thì tôi nghiệm ra được nhiều điều, nhiều cái điều lạ lùng trong cuộc sống. Đó là như Đức Giêsu, người lãng tử, cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ kia để mà loan truyền tin mừng về Thiên Chúa Cha. Thì mỗi người chúng ta trong cuộc sống này cũng là những lãng tử. Những lãng tử là người mà không có dính bén vào cái gì trên cuộc đời này. Là mình biết rằng phận mình là ông lái đò. Chúng tôi vẫn ví von đời linh mục như là người lái đò. Anh chị em biết bài ông lái đò gì phải không? Người lái đò là người mà đưa khách sang sông. Mà cái người khách ngồi trên chiếc đò của mình, dù chỉ 5 phút, dù chỉ 10 phút, từ bờ bên này sang bờ bên kia, mà người khách cảm thấy rằng ngồi nói chuyện với mình thấy vui, người khách cảm thấy rằng thân thiện được với mình, người khách cảm thấy rằng an tâm khi ngồi bên mình để đi một chặng đường từ bờ bên này qua bờ bên kia trong cái hành trình dài dằng dặc của họ. Nhưng mà có một khúc nào đó trong cuộc sống mà họ gặp được một người lái đò đưa họ sang sông bình an, và khi họ sang bên kia bờ rồi, họ cảm thấy thanh thản, họ cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc đó người lái đò lại phải chống trả với cơn cám dỗ. Cám dỗ gì? Cám dỗ gì? Cám dỗ là anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bản nốt, anh theo là theo cô hàng, hàng trẻ tươi, tình tính tang là tang tính tình. Còn những người lái đò như những anh em linh mục tu sĩ chúng tôi bị cám dỗ là anh còn có mỗi chiếc áo dòng, anh đem là đem bán nốt, muốn đi theo ai đi theo ai cũng chết. Chỉ có một người mà ta đi theo không bao giờ chết mà còn bảo đảm an toàn cho cuộc sống đời đời, đó là đi theo ai? Giêsu. Đó là đi theo Giêsu. Và đó là cái cơn cám dỗ, thưa anh chị em. Cơn cám dỗ là khi mình ngồi trên đò, mình muốn ngồi mãi với người ta, đúng không? Ngồi nói chuyện rồi qua lại, cảm thấy thú vị, cảm thấy an toàn, không muốn đến bờ bên kia nữa. Rồi khi mà đến bờ bên kia rồi, mình lại tiếp tục bị cám dỗ là người ta xuống thuyền, mình cũng xuống thuyền. Mình dễ bị cám dỗ ở lại trong cái vinh quang đó, trong cái thoải mái, trong cái tiện nghi đó. Nhưng mà lời mời gọi của Chúa vẫn là theo Thầy. Cho nên lái đò lại phải lặng lẽ chào em, tạm biệt em, thí dụ thế, để tiếp tục xuống đò và đi trở lại bên kia. Đừng quên công việc của mình là lái đò chứ không phải lên bờ, cho nên lại phải trở về bên này bờ để mà bà hai, bà qua không, bà hai, chú tư qua không, chú tư, rồi bà hai, chú tư, năm hàng sáu gì đó lên và tiếp tục gặp gỡ những con người mà Chúa trao cho mình để mình gặp gỡ. Mình không có quyền lựa chọn. Người lái đò không được quyền lựa chọn, mà cái cám dỗ của mình, cám dỗ của tôi, của linh mục tu sĩ chúng tôi, hay là cám dỗ của anh chị em, vẫn là mình thích lựa chọn nào giữa đẹp và xấu, chọn cái nào? Xấu và đẹp chọn cái nào? Giàu và nghèo chọn cái nào? Già và trẻ chọn đường nào? Dễ và khó chọn đường nào? Nắng và mát chọn đường nào? Có ghế và ngồi đất chọn đường nào? Anh em thấy đó là cái cám dỗ mà muốn luôn luôn hưởng những cái tiện nghi cho bản thân mình, muốn mình chọn chứ không để cho Chúa chọn. Vì vậy mà tôi phải cố gắng tập. Tập khó lắm thưa anh chị em, mãi nó mới quen được một tí chứ không có dễ đâu. Là giữa cái khó và cái dễ, cố gắng chọn cái, cố gắng chọn cái khó. Có bài hát gì đó, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để phần ai. Có ai biết hát bài đó không? Có ai biết hát không? Biết không? Không biết hả? Cái bài gì đó, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để phần ai. Đó là bài gì đó, các bạn biết không? Biết không? Hát thử câu nghe coi hết. Biết không? Thì ta thấy là đó là cái cám dỗ. Cám dỗ là ta luôn luôn muốn thích cái gì nó hợp ý mình, nó nhẹ nhàng cho mình. Ra về mình muốn đứng khoanh tay hay là muốn bê ghế. Khoanh tay, thích ngồi mát ăn bát vàng hay là ngồi đất ăn bát mẻ. Thích cái nào? Mát ăn bát vàng. Đó là cái cám dỗ triền miên. Mấy chị em nhớ rằng trong bài tin mừng ngày hôm nay, ma quỷ bày đủ mọi cách để cám dỗ Chúa. Chỉ kể lại ba cái việc tiêu biểu thôi, nhưng mà nó bày ra trăm phương nghìn kế để cám dỗ Chúa. Và khi mà nó thua rồi, nó có thua luôn không? Không. Tin mừng nói ma quỷ nó bỏ đi chờ thời cơ khác. Ghê lắm thưa anh chị em. Cho nên đời chúng ta mỗi người là một cuộc chiến đấu trường kỳ, chiến đấu liên lỉ. Chỉ khi nào thì mới hết chiến đấu? Chỉ khi nào? Khi Chúa thương lòng. Ngàn dân tung hô ca lên. Nhưng mà đến lúc hát cho người ta thì dễ, mà người ta hát cho mình có chịu nổi không? Ta lại bị cái cám dỗ đó. Ta lại bị cái cám dỗ đó. Hát cho người khác thì có vẻ phấn khởi lắm, khi Chúa thương gọi nó về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ, vì con với nó là kẻ thù không đội trời chung. Ta dễ bị cái cám dỗ đó nhiều hơn thưa anh chị em. Và Đức Giêsu, ma quỷ nó chờ thời cơ khác. Có nghĩa là Đức Giêsu cứ liên lỉ trong thân phận con người. Thánh Kinh nói là chúng ta có một vị Thượng Tế giải dầu qua mọi thử thách để thông cảm với chúng ta, để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Anh chị em thấy hạnh phúc không? Bài đọc 1 anh chị em nghe rõ. Chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta có một Thiên Chúa đáp ứng lời chúng ta kêu cầu. Vì Đấng Thiên Chúa đó đã làm người ở giữa chúng ta. Đấng Thiên Chúa đó đã chấp nhận mọi cái yếu đuối của thân phận con người, chỉ trừ tội lỗi mà thôi. Còn cám dỗ, ngài bị cám dỗ không? Bị không? Vừa mới nghe xong nè, bị không? Có. Đức Giêsu giải dầu những thử thách, trải qua biết bao nhiêu những cơn cám dỗ. Mà một trong những cơn cám dỗ mà anh chị em thấy là trong vườn gì? Vườn thiên thai. Vườn cây dầu, chứ không có vườn thiên thai. Trong chính cái vườn cây dầu đó, Đức Giêsu cũng bị chiến đấu giằng co. Một đàng là ý của cha, một đàng là ý của con. Đức Giêsu đã phải cầu nguyện rằng: Lạy Cha, rồi sao nữa? Tôi nghe bên này đừng theo như ý cha, một xin theo ý con. Đó là cám dỗ. Đó là cái cám dỗ là đừng theo như ý cha mà cứ theo ý con. Cho nên nhiều người xin khấn, nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho tôi: cha ơi, cha cầu cho con nha, xin theo ý con cha nha, nhớ nha, cha cầu khẩn cấp cha nha, ý con cha nha. Thưa anh chị em, ý mình biết bao giờ cho thỏa mãn, phải không? Ý mình biết bao giờ cho thỏa mãn. Như anh chị em đang đọc báo chí thấy đồn ầm ĩ về ông bà cụ 96 tuổi, phải không? 97 tuổi mà chúng độc đắc được 6 tỷ 700 triệu đồng vào tối 30 Tết. Chiều 30 Tết hai ông bà đó vẫn còn là diện xóa đói giảm nghèo ở ngay phường 5 quận 11 đây, giáo xứ Phú Bình đây nè, vẫn còn diện xóa đói giảm nghèo và chả có con cháu gì cả, mà chả có ma nó thèm đoái hoài đến cái ông bà già. Bà thì lẫn thẫn bị tâm thần, ông ấy thì cũng không còn nhớ được bao nhiêu. Thì có người đến lì xì cho được 100 ngàn. Ông già lẫn thẫn nó đi mua vé số, mua tới 5 tờ. Mua 5 tờ xong rồi cái ngày mùng 2, mùng 3 gì đó đọ sổ số, đưa ra cái hàng xóm. Hàng xóm thấy là ông này có 5 tờ là chúng độc đắc, mà tổng cộng 5 tờ độc đắc đó là có 4 tờ độc đắc với 1 tờ an ủi là được 6 tỷ 700 triệu đồng. Thì cái người hàng xóm bị cám dỗ, cám dỗ thờ tiền hơn là coi trọng sự thật và con người. Cái người hàng xóm đó nói với cái ông già là này chỉ chúng lô an ủi thôi. Cho nên ông già thấy là đang là khố rách áo ôm mà được cái lô an ủi là được cả tỷ bạc, chúng 5 cái an ủi là được 1 tỷ. Thích không? Thích quá rồi chứ còn đòi hỏi gì hơn. Ê, nhưng mà Chúa cũng trời bất dung gian. Thì cái cô bán vé số, cô mới về cô đọ, cô coi, cô lại cô báo cho cái ông cụ này là cụ chúng độc đắc cặp chứ không phải là an ủi. Rồi mấy người hàng xóm mới đến và lôi cổ cái người hàng xóm xấu bụng kia, nói trả lại cho ông già này, ông chúng độc đắc chứ không phải là chúng an ủi. Cái người này mới lủi thủi đưa mấy tỷ bạc ra nộp lại. Thế thì ông được 6 tỷ 700 triệu. Và cuộc đời của ông kể từ đây là gặp cái gì? Gặp cái gì? Vô vàn rắc rối. Đó ý của con đó. Cha biết rằng cho mày giàu là mày gặp rắc rối, mà sao mày thích thì tao cho. Thế thì từ đó ông mới gặp vô vàn rắc rối. Thứ nhất là bất cứ lúc nào mạng sống ông cũng có thể bị đe dọa, đúng không? Thằng bé nó về nó chỉ xin mẹ nó là xin bà ngoại, bà ngoại 80 cho con 50 ngàn để con đi chơi game. Bà ngoại không cho, mà nó còn lấy cái dây thừng nó xiết cổ bà lão đến chết để nó lấy 50 ngàn. Huống chi là hai ông bà già này tới 6 tỷ 700 triệu, số tiền quá lớn. Từ đó thì rắc rối xảy ra. Và cũng từ đó thì ta mới thấy lòng dạ con người thay đen đổi trắng. Người ta bảo rằng cả mười mấy hai chục năm ông già bà già này ở nhà xóa đáy giảm nghèo, có bà con anh em gì đâu. Vậy mà chốc có thằng ba: ê ông hai, con này ông hai. Chốc về: ê chú Tư, con này chú Tư. Trời ơi con cháu đâu nó về nhiều quá. Ơi con mới chở chú ba đi cầu ông Lãnh. Hàng xóm nó bảo: thôi ông ơi, ông già ông có biết cầu ông Lãnh là chỗ nào đâu mà ông chở. Thế là lại lủi thủi đi, thấy sang Bắc Quan làm họ. Thì chị em, đó là cái cám dỗ. Cám dỗ mà tôi và anh chị em thấy tiền là thấy thích. Mùi của đồng tiền thơm không? Thơm lắm thưa anh chị em. Dù là nó qua tay của bà bán thịt, nó chuyển qua tay bà bán cá, thậm chí nó đến tay bà bán mắm, nó đưa cho mình ngửi vẫn thơm. Thế là mới khổ chứ. Cám dỗ ghê lắm thưa anh chị em à. Mà cái đồng tiền đó là cái mà ma quỷ trong cơn cám dỗ thứ hai nó nói với Đức Giêsu đấy: nếu mà ông thờ lại tôi thôi thì tất cả cái thế gian này thuộc về ông, vì nó thuộc về tay tôi muốn cho ai tùy ý của tôi. Thì thưa anh chị em, Đức Giêsu trước cái cơn cám dỗ đó, Ngài mạnh dạn sử dụng chính lời của Chúa để mà chống trả cơn cám dỗ. Ngài trả lời sao thì anh chị em còn nhớ không ạ? Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa và chỉ thờ lạy một mình Ngài mà thôi. Nhớ dùng. Cái cơn cám dỗ của chúng ta là ta thờ lạy tiền. Tiền là tiên, là Phật. Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ta thấy ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông đó chụm lại, chỉ có ông tiền cao hơn mà thôi. Đó là cái cơn cám dỗ muôn đời, cám dỗ muôn đời. Và ma quỷ nó sử dụng đúng lúc mà Đức Giêsu đang là khô rách áo ôm để nó cám dỗ. Chứ nếu mà Đức Giêsu đang là nhà tỷ phú giống như là cái ông già bà già mà được 6 tỷ 700 triệu bây giờ, thì chắc chắn cái cơn cám dỗ bằng đồng tiền đối với ông già bây giờ không nghĩa lý gì cả. Mà ông cầm nhiều tiền quá đến mức độ mà ông chẳng biết làm gì. Ông đang ở trong cái nhà xóa đói giảm nghèo, lụp sụp. Người ta thì người ta bán quách hay ta cho quách căn nhà đó đi mua cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng mà ở chứ tội tiền gì. Ông già bảo ước mơ tôi là gì? Ước mơ tôi là mua cái tivi màu để tôi coi. Ước mơ tôi là mua cái đồ máy để tôi coi. Ước mơ của tôi là mua 3 cái bộ quần áo mới để tôi mặc. Hôm giờ mặc áo rách hoài à. Khổ quá à. Thế chị em, đơn sơ dễ thương như vậy, ông ta không bị cơn cám dỗ của đồng tiền. Nhưng mà những người chung quanh thì con cháu ma mãnh nào đâu, trời ơi đất hỡi, cháu đã bắn can đông 7 đời không tới. Bởi nó ùn ùn nó kéo tới, đứa thì xưng cháu, đứa thì xưng chắc. Rồi thì bao nhiêu người hàng xóm láng giềng, người này đến xin cái này, người đến xin cái kia. Ông già cứ cầm sấp, xẻ ra miếng mấy triệu, nguyên cái cô bán vé số cho ông là được thưởng 20 triệu rồi. Thì thưa anh chị em, ta mà cứ ham, trời không có cho. Cái ông già lẫn đắn đó thì trời lại cho. Ý từ đó là cái gì? Là ông ta lại mua thêm một đợt nữa. Báo sáng này đăng, ông ta lại mua thêm một đợt mấy tấm vé số, nó trúng được 3 tấm nữa, an ủi mỗi tấm 200 ngàn. Thế là có chuyện gì xảy ra? Bắt đầu người ta lại bị cám dỗ vì tiền. Bà hàng xóm đến gặp ông già, sờ tay ông già cho lấy hên. Lại chú rồi cái tay của ông nó bẩn thỉu mà bốc phân, bốc gì xưa đến giờ có ai để ý đến đâu. Vậy mà bây giờ ai cũng đến vuốt tay ông cái xong bắt đầu đi ra mua vé số. Phía cô bán vé số Nguyễn Tri Phương cứ bảo là từ hôm đó tới giờ là tôi bán cháy luôn. Là sáng ra là hết vé, sáng ra là hết vé. Hỏi ra là những người này mua vé là nhờ sờ tay ông già. Ta thấy lòng dạ con người không? Nó dễ bị cám dỗ bởi tiền. Giá mà đến sờ tay Chúa mà ra mà mua vé số mà được thì chắc là Chúa là mòn hết thay. Đấy là cái cám dỗ mà Đức Giêsu đã trải qua. Và Ngài nói với mỗi một người chúng ta là ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa và chỉ thờ lạy một mình người mà thôi. Ta dễ bị trao đảo lắm thưa anh chị em. Vừa mới xin cha khấn cho con để con mau có giấy bảo lãnh, hôm sau đã đi coi bói rồi. Có nhiều người như vậy, tôi bảo trời ơi vậy thì đi coi bói luôn đi. Chú bảo mày muốn bói, tao cho mày bói luôn đi, cho mày đến tận thế mà không đi được. Thì dám tín thác vào Chúa là chỉ thờ lạy một mình Chúa mà thôi. Cho dẫu là con đang hoạn nạn, đớn đau vô cùng mà con vẫn lạy Chúa Giêsu. Đấy thưa anh chị em, tôi đến thăm một cái gia đình, anh ta tháng nào cũng gửi cho tôi 5 triệu, bữa nào mà đi công tác xa mà tôi hết, anh gửi tới 10 triệu, tôi chưa hề gặp mặt anh. Và nhà ở bên Phú Mỹ Hưng, tôi nghĩ rằng đây là phải một là tay doanh nghiệp rất lớn và nhà rất giàu, cho nên tôi lặn lội đến chúc Tết để cảm ơn anh vì những sự đóng góp của anh. Thì khi đến Phú Mỹ Hưng tôi cứ đi tìm những căn nhà to, mà anh gọi điện thoại hoài nó bảo không phải nhà con. Thế tôi đi xuống cái nhà thấp hơn, nó bảo vẫn chưa phải nhà con, cho đi nữa. Tôi lại bị cám dỗ cứ đi tìm cái thằng nhà to, vì nghĩ rằng thằng nó cho tiền mình là nhà nó phải nhà to. Ê, nghĩ vậy chứ, bị cám dỗ mà, tôi có tốt lành gì đâu. Chú tôi xấu xí tội lỗi vô cùng. Thế thì khi mà đi đến mãi cái bên trong, ngó, chẳng lẽ nhà nó đây, không tin mà. Thế là khổ nỗi, nó biết mặt tôi không biết mặt nó. Cho nên là tôi cứ ngớ ra, cứ hỏi có phải anh tên này hay không. Bảo vâng con này cha. Cái nhà mày đây hay là nhà bạn mày? Bảo nhà con đấy cha, mời cha vào. Thì khi bước vào nhà, mọi cái suy nghĩ của tôi nó khác. Nó khác ở chỗ là đừng đánh giá người khác qua bên ngoài. Đừng ham nhà cao cửa rộng mà lòng to, chưa chắc nhà nó bé mà lòng nó to. Thì chắc tôi vào, có mấy cái ghế ngồi, nhà rất đơn sơ. Nói với tôi rằng, thưa cha, con là tân tòng cha à, con mới rửa tội cách đây có 10 năm thôi. Vợ con mới là đạo gốc, mà khi mà con theo Chúa, lúc đó con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Con theo đạo cũng chỉ vì vợ thôi. Nhưng mà lúc mà con làm ăn không khá, con cũng giàu lắm mà cha. Nhưng mà lúc đó con chưa biết lòng thương xót Chúa, cho nên con chưa có mở ra với ai cả. Con chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Đến khi mà ông bỏ của con mới rủ con đến với lòng thương xót Chúa Chí Hòa. Con đến đây con nhìn thấy tại sao có biết bao nhiêu những người giàu có, nghèo có, khỏe có, trẻ có, đẹp có, xấu có, họ đến được với Chúa mà tại sao con chỉ đi tìm đồng tiền. Đó là cái cám dỗ của con. Cái thứ hai là hôm đó con nghe, con gặp đến một vị linh mục dắt nguyên một cái nhóm ở mãi dưới An Giang, thuê nguyên chuyến xe từ An Giang lên đây. Và họ gặp con, vì quê con ở dưới đó, con gặp họ, con mới thấy tại sao họ từ An Giang mà họ nghèo rớt mùng tơi, nghèo mà mùng tơi không còn để mà rớt nữa. Chứ không phải là nghèo rớt mùng tơi. Thế tại sao mà họ lại có thể đến đây được, mà tại sao con ở ngay đây giữa thành phố này có xe hơi, nhà lầu mà con không đến được? Đó là cái suy nghĩ thứ hai. Cái suy nghĩ thứ ba là cha không có nhớ, nhưng mà con nhớ, cha kia nhớ. Là hôm đó cha đến đây chỉ mục đích là tham quan để về tổ chức lòng thương xót Chúa. Nhưng mà cha lại bắt cóc ngài vào tòa giải tội, cha nhớ không? Bảo tôi nhớ rồi. Hôm đó có một linh mục đến mà tôi bảo thưa cha ngồi tòa giải tội đỡ cho con. Thì vị linh mục đó không mục đích đến giải tội, nhưng mà đến để tham quan. Nghĩ rằng ngồi giải tội chừng 5-10 phút thôi. Nhưng mà lúc mà tôi đi rồi á, thì hàng hàng lớp lớp người đến giải tội, đến xưng tội. Đến mức độ mà 4 giờ rưỡi lúc tôi làm lễ xong, đến khi mà vẩy giọt nước thánh cuối cùng, vị linh mục có đứng lên mới vái mấy người đang chờ, thôi tôi thành thật xin lỗi, tha cho tôi về. Tôi ngồi 3 tiếng chịu không nổi rồi. Khi mà ngài về dưới giáo xứ của ngài, ngài nói với giáo dân rằng 60 tuổi rồi, 40 năm, gần 40 năm làm linh mục, chưa bao giờ tôi có một buổi giải tội đã như thế này. Bảo đã làm sao thưa cha? Đã là tôi thấy rằng toàn là cá mập. Cá 20 năm, cá 30 năm, cá 40 năm. Thứ hai nữa là tôi thấy được người ta đứng nắng chang chang cả 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi trong bóng mát mà tôi còn chịu không nổi. Mà anh chị em cứ đứng nắng chang chang 2 tiếng đồng hồ chờ tới phiên mà xin tội. Tôi thấy sướng quá, tôi thấy đã quá. Chưa bao giờ nhà thờ tôi mà giải tội được 15 phút, giải tội chừng 10 phút là hết rồi, không còn người. Vậy mà đây anh chị em nó xin tội sốt sáng như vậy. Tôi thấy anh chị em nó quỳ đọc kinh, tôi nghe đến tận nơi mới thấy. Thì cái anh đó nói với tôi, thưa cha, cái cơn cám dỗ của con nó đến như thế, và con đã quay trở về với Chúa. Và từ đó anh ta đóng góp bác ái rất rộng. Mà anh nói rằng khi mà con túng quẫn nhất, con vẫn chiến thắng được cái cơn cám dỗ là lo cho bản thân mình, để con lấy cả cái nhẫn cưới của con ra để mà làm việc bác ái. Dám liều đến mức độ đó, Chúa không bỏ. Bây giờ anh bảo, Chúa ban lại cho con còn hơn cả những gì mà con đã trao ban cho người khác. Và bây giờ, vợ con còn khuyến khích con, cứ cho tiếp đi anh, cho tiếp đi anh. Thì con bé nó chạy lon ton nó ra. Thì thưa anh chị em, lúc đó anh ta mới thấy được rằng là khi mình càng chiến thắng được những cơn cám dỗ bao nhiêu, chiến thắng lo cho bản thân mình bao nhiêu, thì lúc đó Chúa lại ban cho mình gấp 10, gấp 100 điều mà mình nghĩ rằng mình thiệt thòi, mình mất mát khi mình cho đi. Vì những cái cơn cám dỗ là biến đá thành bánh. Cơn cám dỗ là muốn hưởng thụ. Cơn cám dỗ là ỷ lại. Cơn cám dỗ là há miệng chờ sung rục. Không, Thiên Chúa trao ban cho mình có cái đầu để suy nghĩ. Chúa ban cho mình có đôi tay, có đôi chân để bước đi, đôi tay để làm việc. Cái đầu để suy nghĩ, đó là ân huệ của Chúa. Mà ta cứ nghĩ rằng cứ trúng số mới là ân huệ của Chúa. Không, không. Khi ta có cái đầu, ta phải vận dụng hết sức của mình. Trước một cái khó khăn, Chúa ban cho ta cái đầu. Và khi có khó khăn, nó làm cho cái đầu ta nó càng bén nhạy hơn. Ta mới gọi là thất bại là mẹ thành công là như vậy. Với thất bại này, ta rút được cái kinh nghiệm nào để cho ta không đi vào cái vết xe đổ đó. Cơn cám dỗ của ta là dễ ỷ lại. Thôi Chúa ơi, giống như thằng nằm chờ sung rụng, rồi con sung nó rụng vào miệng, bên cạnh miệng nó cũng không chịu lượm. Rồi gặp thằng bạn đi ngang qua, nó bảo ê mày làm ơn mày lượm sung mày bỏ vào miệng tao coi. Cái thằng kia nó không lấy tay nó lượm, mà nó lấy chân nó cọc cái trái sung nó thả vào miệng cái thằng này. Thằng này vừa ngồm cồm nhai bảo mày lười quá, mày cúi xuống mày lượm, mày không lượm, mày lấy chân mày gấp vào miệng tao. Thì thưa anh chị em, chúng ta dễ bị cái cám dỗ đó là ỷ lại mà không chịu nỗ lực. Phải nỗ lực rồi cậy trông. Phải biết rằng đôi tay của ta cũng là ân huệ của Chúa. Đôi chân ta bước đi cũng là ân huệ của Chúa. Cái đầu óc của ta biết suy nghĩ, biết tính toán, biết làm ăn cũng là ân huệ của Chúa. Đây là cơn cám dỗ mà ta dễ bị. Cám dỗ thứ hai như tôi vừa mới chia sẻ với chị em nãy giờ là ta dễ chạy theo tiền bạc, chạy theo thế gian mà quên mất một điều, đó là tiên vàn các con hãy tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Nhớ là mọi sự chứ không phải là chỉ có vài sự đâu. Nhưng mà mình sợ, mình không tin, cho nên mình không dám đi tìm nước Đức Chúa Trời trước. Thôi chắc ăn là con đi tìm kho tàng trước, tìm kho báu trước, tìm tiền bạc trước, rồi lúc nào rảnh rang, rảnh rỗi thì con mới đến với Chúa. Đúng không thưa anh chị em? Tôi gặp, đi chúc Tết tôi gặp một người chị em cũng vậy, bảo thưa cha con bị cắm dỗ về công việc lắm cha. Lúc nào cũng bảo thôi tôi bận lắm, lo bán hàng lắm, không có giờ, lúc nào rảnh thì con đến. Mà có bao giờ rảnh đâu, cứ hết cái việc này đến việc khác. Được 10 triệu thì muốn 20, 20 muốn 30, 30 muốn 40, cứ muốn hoài và cứ khất lần khất lỡ với Chúa. Từ từ nha Chúa, bao giờ rảnh nha Chúa, cho thêm chút nữa đi Chúa, thêm chút nữa lại, tí nữa đi Chúa, tí nữa đi Chúa. Đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay, cuối cùng tay nó không xuôi xuống được, nhớ không? Cứ thả xuống lại co lên, thả xuống co lên, thả xuống co lên, thả xuống co lên. Cuối cùng người ta mới thấy tại sao thằng này nó nằm, nó cứ co tay, nó cứ chỉ vào tường, cũng biết đục vách tường ra, một kho tàng nó nằm ở đó. Kho tàng ở đâu thì lòng dạ người ở đó, chết nhắm mắt mà không xuôi tay. Thì ta thấy đó là cái cám dỗ thứ hai mà Đức Giêsu nói rõ ràng là thờ lạy Thiên Chúa trước, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự Chúa sẽ ban. Và cái cám dỗ thứ ba là ta muốn vinh quang mình, làm một cái pha biểu diễn. Tôi cũng dễ bị cám dỗ lại Chúa. Chúa biểu diễn là cho thằng nào mà nó làm điều ác, nó cứ lăn ra nó chết hết đi, rồi người lành nó sống có phải dễ chịu không? Đúng không? Nhưng mà ngược lại, người lành lại chết trước, thằng dữ nó vẫn cứ sống lâu. Ta lại điên tiết lên, ta bảo lạy Chúa, ông trời có mắt hay không mà tại sao để cho thằng dữ này nó sống hoài à? Phải không ạ? Rồi ta khóc, trời ơi con của con nó đẹp, ngoan ngoãn, nó hiền lành, về Chúa cất nó về. Tôi bảo may mà Chúa cất nó về trước, lúc nó còn đang ngoan á, thì Chúa cất nó về vì Chúa biết rằng để nó sống thêm 5 năm nữa là nó bị cái thằng này nó cám dỗ nó là nó tiêu rồi. Thấy không ạ? Nhưng mà ta không thấy, cho nên ta dễ bảo Chúa rằng lạy Chúa tại sao như thế. Ma quỷ nó mới cám dỗ Chúa Giêsu đó, ông có ngon ông nhảy xuống đi. Thấy không? Ông ngon ông nhảy xuống đi, Chúa là nhân từ, tại sao Chúa làm chuyện đó với con đi? Thì cha con khấn hoài mà không được, con xin hoài mà không xong. ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ngay cả cha mẹ là những người chưa ngon chưa tốt gì còn biết cho con cái mình của ngon của tốt, huống gì cha trên trời lại không biết trao ban của ngon của tốt cho sao. Ta xin Chúa cho ta trong thánh lễ này dâng lên Chúa tất cả những đam mê, những vụng dại, những ham muốn và những lần ngã quỵ vì cám dỗ, quay trở về với Chúa. Chúa sẵn sàng tha thứ. Và một điều lý anh chị em là ta có tư tưởng thì chưa phải là có tội. Có nhiều người mới bị cám dỗ mà đã nghĩ là tội rồi, chưa phải. Tôi ví dụ, tôi nhìn cái cô này đẹp, tôi bị cám dỗ là cô ấy đẹp không? Tôi có bị cám dỗ thấy cô ấy đẹp không? Có, sợi lắc đầu của tôi là đá sao? Phải thấy cô đẹp là tôi phải thích chứ. Đó là cám dỗ. Nhưng mà cái điều quan trọng là tôi có chiếm đoạt cô hay không. Nếu mà tôi chiếm đoạt thì mới trở thành tội. Còn nếu tôi nhìn thấy cô đẹp, muốn mà quay đi lạy Chúa, không những là không có tội mà còn có phúc ấy chứ, vì tôi đã chống trả được cơn cám dỗ. Nhìn thấy cái hột kim cương của chị đeo đẹp quá, muốn lấy không? Muốn. Mà tôi đã lấy chưa? Chưa, tôi chỉ muốn lấy thôi, nhưng mà ơ đâu phải của mình đâu hà.
Các con hãy có lòng thương xót như cha là đấng hằng thương xót, như cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.